Đây là chỗ nói rằng chỉ thẳng rốt ráo, chân như thật tế, hướng thượng vô niệm, thành Phật làm tổ, chỉ ngại kẹt nơi tên nhơ. Đó, đây là cái chỗ chỉ thẳng của chư tổ, chỉ cho mình biết rõ cái chỗ rốt ráo, cho mình biết rõ cái chân như thật tế, cho mình biết được cái chỗ hướng thượng đến vô niệm, và đó cũng là chỗ thành Phật, chỗ làm tổ. Chỉ ngại kẹt nơi tên nhơ. Tên nhơ là tên gì? Quý vị nhớ tên gì gọi tên nhơ? Như mình bây giờ nói tên xoài, tên ổi, tên mít thì coi đó tên phàm tục, cho tên nhơ được. Còn tên trí, tên Như Lai thì có tên đó là chắc thanh tịnh lắm, phải không? Như vậy tôi nói cái trí dụng hết thì cái trí thể cũng không còn, thì còn cái tên thể, tên dụng là cũng là tên nhơ, dù đó là cái tên của trí. Như vậy còn cái tên thì còn chưa thấy được cái chân lý, bởi vì cái tên không có mang chân lý. Tôi nói như vậy cho quý vị nhớ lại, chúng ta luôn luôn có cái bệnh nghe cái tên thì chúng ta tưởng cái thật nó cũng theo bên cái tên. Nhưng mà có đúng vậy không? Có người đặt tên con là Bạch, mình ở cái cô đó gặp chắc thấy cổ trắng lắm, phải không? Nhưng mà khi gặp thì thấy họ cổ đen thui. Thì như vậy cái tên nó có mang đủ cái nghĩa của cái sự thật không? Còn có người đặt cái tên là Trí Tuệ, nghe nói tưởng ông đó ông thông minh lắm, nhưng có khi gặp ông cũng đần như ai. Thì như vậy cái tên nó chưa phải là cái thật. Đó, vì gì cái tên là cái người ta tưởng tượng mà đặt, chứ không phải là chân lý. Chân lý là một cái khác. Cho nên chúng ta thường có cái bệnh hay mắc kẹt ở cái tên. Nghe nói cái tên cái xích xoa, chà đẹp quá, hay quá, tới gặp sự thật chán chường, chán ngán. Đó là vì chúng ta còn kẹt cái tên nhơ. Cái tên đó nó không đúng với cái thể thật. Vì vậy cho nên cái người tu đến chỗ cứu kính không bao giờ mắc kẹt ở cái từ ngữ, ở cái tên, mà chỉ nhận ra cái thể, nhận ra cái sự thật để chúng ta sống. Đó là cái quan trọng. Vì chẳng lìa tâm có. Hay sao vậy? Vì chẳng lìa tâm có. Nếu tình phàm thánh hiện ngăn sở hết, nếu tình phàm thánh hết ngăn sở đều lặng, một niệm chẳng sanh, thẳng đến địa vị Như Lai, trong lặng nhiệm màu, biển giác lặng lẽ, là đất cực lạc vậy. Ở đây dùng cái từ cực lạc thì chúng ta phải hiểu thế nào? Đây nói rằng lìa tâm, chẳng lìa tâm mà có. Nếu tình phàm thánh được hết, năng sở không còn, một niệm chẳng sanh, thẳng đến địa vị Như Lai. Đó. Như vậy khi nào chúng ta không còn cái niệm phàm, niệm thánh, không còn phân biệt đây là năng, kia là sở, không còn một niệm sanh, niệm diệt, thì đó là chúng ta thẳng đến quả vị Như Lai. Chỗ đó trong lặng nhiệm màu, biển giác lặng lẽ, là đất cực lạc vậy. Thì đất cực lạc này có phải đất cực lạc ở phương Tây chỗ Đức Phật A Di Đà giáo hóa hay không? Bởi vì nghe cái từ cực lạc người ta tưởng là cực lạc ở phương Tây, nhưng đây không phải. Chỗ mà không còn một niệm đối đãi, không còn một tâm sinh diệt nào, thì chỗ đó là chỗ đất Phật, mà chỗ đó là chỗ vui cùng tột. Vui cùng tột, cái gì vui? Cái đó quý vị xét cái gì vui. Thí dụ mình về cực lạc á, thì trong Kinh Di Đà dạy, nếu mình về cực lạc thì đất ở cực lạc bằng vàng, còn mấy cái hàng cây bằng ngọc, bằng lưu ly pha lê sa cừ. Rồi sáng cho mình đi lượm qua, cái đi chơi một vòng mười phương cõi Phật cúng dường rồi, cái trở về ăn cơm trưa, thảnh thơi không? Vui không? Cái vui của người ta là giàu có, và muốn ăn cái gì được cái nấy, muốn mặc cái gì có cái nấy, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, thích không? Chứ vậy ở thì đất vàng cây ngọc, ăn thì muốn gì được nấy, mặc thì muốn gì có nấy, còn đi chơi thì đi vòng giáp mười phương có Phật về trong bữa ăn cơm trưa, thảnh thơi không? Như vậy cái thích của con người là thích giàu, phải không? Kế là thích gì nữa? Ăn ngon. Kế thích là gì nữa? Mặc đẹp. Mặc đẹp. Rồi kế là du lịch, phải không? Đó. Thì những cái đó là cái sở thích người ta chứ gì. Thì cực lạc có đủ mấy cái đó, thì mấy cái vui đó nó gần với cái vui của lòng phàm tục của mình không? À, thì cái vui đó là cái vui nó thích với cái phàm tục của mình, chứ không phải cái vui mà ở đây gọi là cực lạc. Vui đây là không còn năng sở, không còn đối đãi, mà người ta nói có khổ mới biết vui. Mà bây giờ không còn đối đãi làm sao mới vui? Tôi nói thí dụ, bây giờ có một cái gánh đất nặng bắt quý vị gánh từ đây qua bên nội viện đi, gánh nặng quá đi nửa chừng, cái ai đó biểu thôi cô để xuống tôi gánh chùm cho, cái để gánh xuống cái người kia gánh giùm, thì để xuống nó dai mình nó khỏe, vui không? Để xuống nó cười liền, phải không? Vì qua cái khổ rồi mới thấy cái vui, phải không? Cũng như bây giờ anh em cha mẹ mình đi đâu xa buồn nhớ, buồn nhớ là khổ. Rồi bất thành anh em hay cha mẹ về gặp lại, vui không? Vui. Thì qua cái buồn khổ gặp lại mới vui. Thì cái vui đối đãi là như vậy. Còn đây hết đối đãi thì làm sao có vui, phải không? Mà đây gọi là cực lạc. Đã hết đối đãi thì còn cái gì để mà vui mà gọi là cực lạc? Đó là cái chỗ tôi muốn nói cho tất cả quý vị hiểu. Với cái nhìn của Đức Phật á, tất cả cái vui trên thế gian là cái vui trá hình của cái khổ, chứ không có cái vui thật. Như nãy giờ nói thì toàn qua cái khổ gặp lại là vui, phải không? Chứ không có cái vui thiệt. Không có cái vui thiệt, mà cái vui thiệt mới là cực lạc. Khi mà tâm chúng ta hết đối đãi, hết lăng xăng, bây giờ quý vị thử ráng tu. Hôm nào đó ngồi một giờ đồng hồ, ngắm núi, ngắm hồ, ngắm mấy cây thông, mà không có một niệm gì lắng thoáng lên hết, thì giờ đó vui không? Vui đó vui sao? Vui sao? Vui đó là có cái gì đối đãi nữa không? Mà cái vui đó không phải cười xòa, mà cũng không phải là những cái gì mà có vẻ hí hửng như người ta, phải không? Vương cách nhẹ nhàng, thanh tịnh, vui đó là cái vui thật. Mà nếu khi tâm mình hoàn toàn hết những cái niệm đối đãi đó, rồi đi đâu cũng tự tại. Bởi vì sở dĩ chúng ta khổ là bởi cái tâm nghĩ cái được, nghĩ cái mất, nghĩ cái hơn, nghĩ cái thua. Cho nên nghĩ cái được mà mất cái khổ, mà nghĩ cái được mà được thì vui, nghĩ cái nên mà nên thì vui, mà mất là khổ, hư thì khổ. Cứ như vậy mà vui khổ nó chen nhau, nó lẫn lộn. Còn khi tâm mình hết những cái đối đãi đó rồi thì chỉ thuần là an lạc. Cái đó gọi là an lạc, an ổn mà vui vẻ. Thì cái an ổn vui vẻ đó mới là cái vui thực. Cho nên ở trong cái thọ đó, Phật chia ra khổ thọ, lạc thọ, rồi vô ký thọ, tức là không khổ không lạc. Nhưng mà chia vậy rồi, rốt cuộc là Phật nói tất cả cái thọ đều là khổ. Tại sao? Vì nó vô thường. Hết cái vui tới cái khổ, hết khổ tới cái vui, cứ đảo qua lộn lại. Nó là cái tướng vô thường không thiệt. Dù có vui cũng không vui thiệt. Chỉ có khi tâm qua hết cái đối đãi rồi thì mới là cái vui thanh tịnh, an lạc. Vui đó gọi là cực lạc. Như vậy thì cực lạc chúng ta tìm ở đâu? Người tu tịnh độ thì tìm cực lạc ở phương Tây, phải không? Còn người tu thiền tìm cực lạc ở đâu? Bây giờ quý vị so hai cái đó, và cái nào gần cái nào xa, cái nào gần cái nào xa. Mình cầu cực lạc ở phương Tây, hai cái mà mình lo hoài. Cái thứ nhất, mình ráng mình niệm Phật, mong cho Phật đón cái cực lạc. Tuy niệm thì niệm, mong thì mong, mà họ mình cứ lo không biết nhắm mắt Phật có đón mình không đây, phải không? Thôi họ cũng như mình muốn đi xa, đi một chỗ mà mình chưa biết, mà mình tin rằng có người đó, mà không biết chừng đó có đón hay không. Thì dù cho tới giờ nào đón chừng đó mới mừng, được đón mừng, chưa đón thì vẫn còn lo. Còn cái này mình nói cực lạc do tâm hết cái niệm sinh diệt đối đãi hiện ra, thì bây giờ không có trông đợi gì hết. Một là không trông đợi, hai là chẳng lo âu. Bây giờ cứ làm sao xử lý nữa cho nó hết, phải không? Hết cái niệm sinh diệt thì tự nó hiện ra, nó nằm trong tầm tay của mình, phải không? Còn cái kia có quá tầm tay không? Quá tầm tay. Một việc làm quá tầm tay với một việc làm trong tầm tay, cái nào dễ hơn? Cái nào dễ hơn? Tôi đặt câu hỏi vậy để cho quý vị thấy cái thực tế nó trong tầm tay mà chúng ta không lo, mà chúng ta cứ trông đợi cái quá tầm tay của chúng ta, mà cái trông đợi đó không biết giờ phút chót có được hay không, cũng chưa có gì bảo đảm hết. Còn cái này, ngày nào mà quý vị được 10 phút yên tĩnh, cảm thấy nó an lạc, thì 10 phút mình đã hưởng cực lạc rồi, phải không? Rồi 20 phút, rồi 1 giờ, 2 giờ, nghĩa là mình đủ thẩm quyền quyết định cái vui, cái khổ của mình. Mà mình đủ thẩm quyền thì cái đó là trong tầm tay của mình, bảo đảm. Như vậy nói để cho quý vị thấy cái sự tu này, người ta cứ nói là cái chuyện xa vời, huyền diệu, chứ thực tình là một cái việc làm thực, rất là thực, thực 100%, phải không? Nghĩa là nó là một việc làm cụ thể mà khả năng của chúng ta có quyền làm được, có quyền đạt đến. Chỉ chúng ta chần chừ, lười biếng, rồi cộng thêm cái nhát nhúa, phải không? Lười biếng, nhát nhúa, rồi cứ vậy đó. Chứ còn nếu mà quý vị khẳng định, nhất định không có chấp nhận những cái thứ này, nó ra cái đứa nào loại bỏ, không có dùng nó, thì một thời gian cương quyết thì nó thành công. Cái đó là cái ý chí quyết liệt của con người. Cho nên Tổ Quy Sơn bảo chúng ta phải phát cái chí quyết liệt đó, phải không? Chí quyết liệt chứ không phải cái chí tầm thường. Phải có cái chí quyết liệt thì việc làm nhất định thành công. Còn thả trôi như rìu thì thôi chịu, nó thấp đầu này, nó bớt đầu kia, chứ nó không đi tới đâu hết. Cho nên cái người tu Phật là cái người phải quyết chí, phải cương quyết, dù cho cái việc đó làm nó trục trặc, nhưng mà cũng khẳng định là phải được, chứ không có thua, phải tới thành công. Thì như vậy đó là cái điều chắc chắn. Như vậy thì cái từ cực lạc nghe thì nó là chung, nhưng mà chỗ dùng lại là riêng. Nên cổ đức nói: trên chẳng thấy có chư Phật, dưới chẳng thấy có chúng sanh, ngoài chẳng thấy có núi sông quả đất, trong chẳng thấy con nghe hiểu biết tốt xấu dài ngắn. Nhồi thành một mảnh, mỗi mỗi đưa ra trọn không cái thấy khác. Tóm lại, vì còn cái niệm đối đãi cho nên trên là Phật, dưới là chúng sanh, phải không? Kia là Phật, đây là chúng sanh, đó là niệm đối đãi. Rồi kia là tốt, đây là xấu, kia là dài, đó là ngắn. Như vậy là chúng ta luôn luôn nằm trên cái đối đãi. Bây giờ nhồi thành một mảnh, tức là buông hết cái đối đãi đó, chỉ còn một cái thể, không có cái thấy hai thấy khác nữa. Lý ấy vi diệu sâu xa không gì trên, học giả thi âm thì có thể thông suốt. Cái đó thật là vi diệu, thật là sâu xa, không có gì trên nó. Người học đạo là cái kẻ thi âm, ráng mà thông suốt được lẽ này. Quý vị khéo làm cái kẻ thi âm nha. Chỉ Phật với Phật mới hay xét tọt, thật tướng các pháp đến chỗ rốt ráo thì văn tự cũng chẳng thể được, ngôn ngữ cũng chẳng thể được, thuyết pháp cũng chẳng thể được, đối đãi cũng chẳng thể được, bạch đường cơ quan nguy hiểm, cùng tọt trí phân biệt bén nhạy, bát nhã cũng chẳng thể được, tịch chiếu cũng chẳng thể được, bèn chẳng phải vô sự, sanh sự liền có, liền là có cành, vinh cành. Bởi vì đến chỗ này không còn có cái đối đãi bên ngoài, bên trong, mà không còn đối đãi bên ngoài, bên trong thì đó là vô sự. Khi nào mình đi, đứng, thấy tất cả người, thấy tất cả vật, mà không có một niệm chạy theo người, một niệm chạy theo vật, thì đó là hữu sự hay vô sự? Dù cho mình đưa đẩy một chiếc xe đất, hữu sự hay vô sự? Mình đẩy xe sao vô sự? Thành ra vô sự ở đây không phải là không làm gì hết, mà vô sự là không dính với cái gì hết. Nói một cách cho dễ hiểu, vô sự là không dính với cái gì hết. Bây giờ quý vị thử một ngày mà tâm không dính cái gì hết á, thì ngày đó quý vị thấy sao? Thử một ngày đi. Đây chắc tưởng tượng chứ chưa được, phải không? Một ngày mà tâm không dính cái gì hết thì có lúc nào mà mặt quý vị nhăn không? Có khi, lúc nào quý vị bóp đầu bóp trán hay không? Như vậy một ngày, không được một ngày thì một giờ, một giờ mà không có một cái niệm gì hết thì chúng ta thấy sao mà nó nhẹ, mà nó thảnh thơi, mà nó vui vui, nhẹ nhàng thảnh thơi an vui. Đó là cái thực. Nên là còn chúng ta có dính việc này, dính việc nọ thì lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì thấy như là thích thú, lúc thì thấy nheo mài, phải không? Đó là vì cái chuyện bên ngoài, được mất, hơn thua, tốt xấu, luôn luôn nó trao đổi qua lại với nhau. Còn bật hết những cái đó thì tâm mình nó thênh thang, rỗng lặng. Như vậy lúc mà tâm chúng ta bật hết cái niệm đối đãi, lúc đó người ta hỏi mình là phàm hay là thánh thì mình mới nói là sao? Lúc tâm bật hết cái lăng xăng đối đãi thì lúc đó gọi mình là phàm hay là thánh là gì? Nếu nói phàm cũng trật, nói thánh cũng không trúng luôn, phải không? Nếu còn nói phàm nói thánh thì nó là còn khổ, chưa phải cực lạc rồi. Chỗ đó là cái chỗ phải khéo. Cho nên nói đi nói lại cho quý vị thấm nhuần cái lý này, Vì cái lý này cái lý thật là vi diệu, khó nói, gương mà nói, chứ nó không phải là cái nói để người ta hiểu được. Bởi vậy cái lý này nếu không tu thì không làm sao mà nhận ra, chỉ là nói tên danh tự cho vui, chứ thực thể của nó không bao giờ mình thấy, không bao giờ mình biết. Cho nên đây nói rằng, nếu là không có cái trí phân biệt bén nhạy nè, Bát Nhã cũng không thể được nè, Tịch Chiếu cũng chẳng thể được nè, bèn chẳng phải vô sự sanh sự. Nghe chỗ không có mà sanh có, liền là có cành vinh cành. Có cành vinh cành tức là ở ngoài là có cành cây, mình đưa tay mình nắm, gọi là có cành vinh cành. Tới cái chỗ này không còn cái gì để dính mắt thì đâu còn gọi là cành vinh cành. Như vậy thì đến như ba đời chư Phật chánh pháp lưu hành, lần lượt truyền trao cho nhau, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, chẳng lập phân tự. Đó, đó là chỗ ba đời chư Phật đem chánh pháp lưu hành, lần lượt truyền cho nhau, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, là cái chỗ đó đó. Như vậy thì thấy tánh thành Phật là thấy cái gì? Tức là đến cái chỗ tâm không còn hai, không còn đối đãi, không còn phân biệt, không còn có thấy hơn thua, phải quấy được mất vân vân, tất cả cái đó nó hết rồi, thì lúc đó là cái lúc cái thể thật nó hiện tiền. Mà thể thật đó tạm đặt tên là Phật tánh, là chân như, là bồ đề, là niết bàn vân vân, đó là tạm đặt thôi đó. Bởi vậy cho nên Lục Tổ mới nói ngài Thần Quang đó, ngài nói ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không họ vân vân, đố các ngươi là cái gì? Thì ngài Thần Quang thần hội liền đứng ra nói rằng đó là chân như của thần hội, là Phật tánh của thần hội vân vân. Thì ngài nói ta đã nói với ông không tên không họ mà ông còn nói chân như Phật tánh vân vân, thì như vậy là ông lấy tranh che đầu nó rồi đó. Nghĩa là cái thật đó mà có cái tên là có bị che khuất. Hiểu vậy mới thấy cái hay, thấy cái vi diệu của người xưa sống được rồi chỉ cho chúng ta. Chúng ta nếu khéo tu sống được như vậy thì Phật với chúng ta không cách bao xa. Còn nếu mình chỉ mong cầu được Phật thọ ký, được Phật rước đi vân vân, thì Phật với chúng ta cách xa quá chừng. Nay lập văn tự lại mở thông một lối để tiếp dẫn cho người hậu học. Niết bàn không có hai lối, phương tiện thì có nhiều cửa. Do đó Phật nói tiểu thừa, đại thừa, kinh có đốn giáo, tiện giáo. Nên biết ngàn kinh muôn kinh chỉ là một kinh, ngàn pháp muôn pháp chỉ là một pháp, ngàn lời muôn lời chỉ là một lời, ngàn câu muôn câu chỉ là một câu, ngàn thể muôn thể chỉ là một thể, ngàn tâm muôn tâm chỉ là một tâm, ngàn phái muôn phái chỉ là một phái, ngàn nguồn muôn nguồn chỉ là một nguồn. Đó. Thì như vậy ngài muốn chỉ rõ cái thể chân thật đó là cái chỗ không có văn tự, nhưng vì phương tiện muốn tiếp dẫn kẻ hậu học cho nên phải dùng phương tiện mà lập ra nhiều cửa, nào là tiểu thừa, đại thừa, đốn giáo, tiện giáo vân vân, mà tất cả cái đó rốt cùng chỉ là một thôi. Dầu cho bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách, bao nhiêu tông phái rốt cuộc cũng là một nguồn, một gốc, chứ không có gì khác. Tổng cùng là đến chỗ đó, chứ không có nơi nào khác nữa. Nếu thông suốt nguồn linh thì rõ một, chẳng phải một. Thấu suốt chánh pháp thì gọi là đắc pháp nha. Nếu người nào mà thấu suốt được cái nguồn linh đó thì nói một cũng không phải một, bởi vì một là thế gian dùng đối đãi một rồi hai, mà này một mà không có hai, cho nên nói một cũng không phải một. Như vậy thì ai mà thấu suốt chỗ đó thì tạm gọi là đắc pháp, là ngộ đạo. Đắc pháp ngộ đạo là do thấu suốt được cái đó. Quyền chỉ của Bát Nhã lấy không chỗ được mà tự được, tạm vì giáo hóa chúng sanh mà nêu bài tên đắc pháp và để lời dặn dò đó. Vì chỗ đó là không thể được, nhưng vì giáo hóa chúng sinh mà nói không thể được thì họ không biết đâu họ tu, cho nên khi họ ngộ đó gọi là đắc pháp hay là ngộ đạo. Và để lời dặn dò, bậc công sư đời sau hãy ngầm xem hàng môn đồ, lựa chọn trong các đệ tử ai là người có đức hạnh, giống trí mầm linh, thật tâm xuất gia, kính nhận vâng theo lời dạy, ngộ sâu lý tánh, hiếu thuận chân tu. Được người như thế có thể trao tâm ấn. Ở đây thì ngài đã dặn dò những cái bậc thầy sau này, bậc tông sư, tức là những bậc thầy sau này á, phải ngầm xem trong cái hàng môn đệ của mình, lựa chọn trong các đệ tử ai là người có đức hạnh, giống trí mầm linh, có giống trí, có mầm linh và thật tâm xuất gia, kính nhận vâng theo lời dạy, ngộ sâu được lý tánh. Mà ngộ sâu lý tánh rồi phải hiếu thuận chân tu. Được người như thế đó mới có thể trao tâm ấn. Như vậy chọn lựa có dễ hay khó? Chọn được một người không phải là cái việc dễ. Đúng như vậy đó. Như vậy thì mới là xứng đáng, chứ không phải những người lôi thôi ngạo mạn mà cho đó là cái người đáng, đáng để trao truyền. Dẫn bài kệ âm: kiến giữ sư tề, á sư thất phần, đắc như thị nhân, nải khả truyền thọ. Dịch nghĩa: thấy cùng thầy bằng, gần thầy bảy phần. Được người như thế mới đáng truyền trao. Người học đạo mà cái thấy, tức là cái nhận thấy ngang bằng với ông thầy, ông thầy 100%, mình cũng thấy 100%, như vậy thì gần thầy được 7 phần. Sao bằng mà lại gần có 7 phần đó. Chỗ khác thì nói sao? Kiếm giữ sư tề, vì kiếm sư bán đức đó, là thấy mà bằng như thầy thì thua thầy nửa đức. Còn ở đây thì thua 7 phần, kết thua 3 phần, gần được 7 phần. Bởi vì trong nhà thiền bao giờ cũng nói cái lẽ thật để chúng ta biết, để chọn cái người xứng đáng. Người nào mà có cái nhận ra, cái ngộ ngang với thầy thì đó là cái người xứng đáng để truyền thừa. Nhưng mà cái người đó dù muốn dù không cũng thua ông thầy hết 3 hoặc là 5 phần, hoặc 3 phần hoặc 5 phần. Tại sao vậy? Bởi vì như ông thầy ông tu 50 năm. Rồi 20 năm sau ổng mới có cái người đệ tử. Rồi người đệ tử chừng 10 năm cái ngộ được lý như ông thầy. Thì như vậy cái ngộ lý bằng ông thầy, nhưng mà cái công đức sánh với ông thầy sao? Thua tới 30 năm, thấy không? Cho nên thua thầy nửa đức, phần nửa cái đức. Ở đây thì mà 3 phần kịp thầy 7 phần, còn thua 3 phần đó. Mà người được như vậy đó thì mới xứng đáng để truyền trao. Chứ còn không nó truyền trao một cách nó bừa bãi, đó là cái tai họa. Xét tâm ấn chư Phật hẳn chẳng lừa nhau, pháp thân rỗng lặng tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không được không mất, không thêm không bớt, không cao không truyền. Vì đối mã duyên mà giả lập tên ấn đó thôi. Ấn đấy là truyền tâm ấn đó, truyền tâm ấn đó, cho nên gọi là tên ấn đó thôi. Bởi vậy nhân đây thì quý vị mới thấy Phật giáo chánh thống, cái chữ truyền tâm ấn của Phật giáo chánh thống nó khác với cái truyền tâm ấn của ngoại đạo, phải không? Truyền tâm ấn của chánh pháp là phải thấu suốt được cái thể rỗng lặng tròn đồng thái hư, không còn được mất, không còn thêm bớt, không còn trao truyền, thì như vậy mới truyền tâm ấn. Còn bây giờ mới vô chưa quy y nữa, mà vô cái thì truyền tâm ấn, thì như vậy cái tâm ấn đó là tâm ấn gì, chứ không phải tâm ấn của nhà Phật. Cho nên nhiều người không có hiểu, nghe nói truyền tâm ấn ham quá, phải không? Mà vô để được truyền tâm ấn thì tưởng truyền tâm ấn cái làm tổ rồi. Còn cái này truyền tâm ấn thì làm với kẻ phàm tục, chứ không có gì hết. Cho nên cái từ của nhà thiền bị người ta lạm dụng, lạm dụng một cách thật là quá đáng đó. Không xứng một chút nào hết mà họ dám lạm dụng, đó là cái sai lầm. Cho nên cái người học Phật phải nắm vững cái này. Ở đây truyền tâm ấn thì tôi nhắc lại một lần nữa, ấn là in. Mình có tấm giấy trắng, rồi có cái con dấu, mình đóng mà cái mình đóng vô cái tấm giấy trắng, thì ở ngoài cái ấn, cái con dấu chữ gì thì in vào đây nó hiện chữ ấy. Ngoài có bao nhiêu chữ thì in vào đây có bao nhiêu chữ. Cái ngoài và cái trong nó không có xê dịch, không có khác nhau, thì gọi là truyền tâm ấn. Tức là ông thầy nhận rằng người học trò đã thấy như mình, bằng thầy mà, như mình. Mà như mình thì tức là con dấu với tấm giấy in vào cái nó hiện giống hệt nhau đó. Như vậy mới gọi là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn tức là thừa nhận người học trò thấy đúng như mình thấy đó. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ mấy cái câu của chư tổ mà truyền tâm ấn. Ví dụ như khi mà tổ tăng tổ Huệ Khả ngài tu thời gian, ngài trình với tổ Đạt Ma, nói hôm nay con bật hết các duyên. Ngài tổ Đạt Ma nói có chừng ra vào không, thì ngài nói rằng con rõ ràng thường biết, làm sao không được. Thì tổ Đạt Ma liền nói: ông như thế, ta cũng như thế, chư Phật, chư tổ cũng là như thế. Đó, như thế đó là thừa nhận như nhau, cái thấy của ông như cái thấy của ta, như cái thấy của chư Phật. Thì như vậy đó là truyền tâm ấn. Hiểu cái đó cho thật rõ mới nắm vững cái nghĩa truyền tâm ấn. Chứ không hiểu thì cứ nghe nói truyền tâm ấn, không biết truyền cái gì, nó màu nhiệm thế nào. Như vậy thì quý vị mới hiểu, chỉ là giữa thầy và trò trình cái thấy của mình đúng như cái thấy của trò, trò thấy đúng như cái thấy của thầy, thì ông thầy thừa nhận đúng như vậy, ông như vậy, ta như vậy, chư Phật cũng như vậy, là truyền tâm ấn. Hiểu vậy thì thấy rõ cái ý nghĩa. Vì vậy trong kinh Pháp Bảo Đàn, tỳ kheo Pháp Hải thưa hỏi Lục Tổ rằng: chư Phật ứng ra đời số được bao nhiêu? Lục Tổ Huệ Năng chỉ dạy tỳ kheo Pháp Hải: chư Phật ứng ra đời số như cát sông Hằng, danh tướng không cùng, khó thể tính kể. Nay đem bãi Đức Phật Tông Sư làm thủy tổ chúng ta. Do đó ba đời chư Phật pháp ấn như thế, đến cuối cùng nơi hải ấn thì thầm trao đèn tâm, bốn mắt nhìn nhau im lặng lặng ấn chứng. Đó, bốn mắt nhìn nhau im lặng ấn chứng. Khi mà ông thầy nhìn người trò, người trò cảm thông được cái chỗ thầy muốn chỉ, nhìn lại ông thầy, ông thầy cảm thông liền. Đó là bốn mắt nhìn nhau liền được ấn chứng. Ấn chứng là chỗ đó. Do được như thế mà nhiều đời tổ sư bốn mắt nhìn nhau im lặng ấn chứng. Do được như thế nên truyền đăng ngữ lục ghi Đại sư Đạt Ma nhằm nói lời dặn dò Tổ Huệ Khả rằng: xưa Đức Thích Ca Như Lai đem chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm phó chúc cho Tổ Ca Diếp, lưu truyền mấy mươi đời, đến tôn giả Bát Nhã Đa La truyền trao cho ta. Nguyên ta đã được pháp ấn ở Tây Thiên, vâng theo bậc trên, chắc là từ trước bậc trên tới vào ngày Bát Nhã Đa La, đến truyền bá, bỏ chữ nay mà đó, đến truyền bá tâm tông nơi Đông Độ, nên đạp cành lao qua biển đến đây. Thấy ngươi một lòng tinh thành, có khí thượng tượng đại thừa, nên truyền tâm ấn cho ngươi. Ngươi hãy nối chí thuật lại việc này, thể nhận tâm ta mà bền vững hộ trì, chớ để đoạn dứt. Đó là nhắc lại cái lời Tổ dặn, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma kể lại từ Tổ Ca Diếp truyền đến Tổ Bát Nhã Đa La, rồi Tổ Bát Nhã Đa La dặn dò ngài từ Ấn Độ phải sang bên Trung Hoa. Vì vậy mà ngài phải vượt biển đến Trung Hoa, rồi đến Trung Hoa gặp được Tổ Huệ Khả thì ngài mới nói rằng: vì cái lòng tinh thành có khí tượng đại thừa nên truyền tâm ấn cho ngươi. Đó. Vậy thì ngươi phải sao? Ngươi hãy nối chí thuật lại việc này, thể nhận tâm ta và bền vững hộ trì, chớ cho đoạn dứt, nghĩa là luôn luôn tiếp nối truyền thừa, đừng cho dứt. Lại trao cho một cho ngươi một chiếc ca sa pháp phục với bốn quyển kinh Lăng Già để làm pháp chứng che chở cho thiền tông phát triển, trong thì truyền pháp ấn để khế hợp tâm chính, ngoài trao ca sa để định tâm chỉ, tránh cho người đời sau khắc khe sanh nhiều nghi ngờ, bảo rằng: ta vốn là người phương Tây, ngươi là kẻ ở phương Nam, từ đâu mà được pháp, lấy gì làm bằng chứng truyền trao tâm ấn cho ngươi? Chính y bát kinh pháp dùng để tiêu biểu mở mang giáo pháp, rộng độ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ khoảng 200 năm, y nên dừng chẳng truyền nữa. Như vậy thì kể lại khi mà ngài Đạt Na gặp Tổ Huệ Khả, rồi thì ngài liền truyền tâm ấn xong, lại trao cho bốn quyển kinh Lăng Già và ca sa bình bát. Như vậy đó là để nói lên cái gì? Bởi vì ngài nói rằng sợ ngài là cái người ở Ấn Độ
Còn Huệ Khả, Tổ Huệ Khả là người Trung Hoa. Mà hỏi tại sao mà người Trung Hoa lại được người Ấn Độ truyền tâm pháp? Cho nên phải có những cái vật này làm chứng, làm chứng, cho nên gọi là làm cho người ta tin. Vì vậy cho nên nghĩa là chính y pháp, kinh pháp dùng để tiêu biểu, mở mang giáo pháp, rộng độ chúng sanh. Như vậy thì cái đó làm cho mọi người tin rằng Tổ Huệ Khả thực được tâm ấn nơi Tổ Đạt Ma để mà truyền bá đạo pháp được lâu dài. Nhưng mà tới sau 200 năm thì không được truyền nữa. Tại sao vậy? Bởi vì khi Tổ Huệ Khả gặp Tổ Đạt Ma thì một người Ấn Độ, một người Trung Hoa thì nói được truyền tâm ấn ai tin. Còn sau này 200 năm người ta hiểu thiền, tu trong các hội, ví dụ như bây giờ ở tại thiền viện mình 150 tăng, 50 ni và Phật tử đông đảo, thì có người nào mà tôi tin, tôi nói người đó được, thì tôi khỏi cần truyền tâm ấn, khỏi cần ba y bình bát, mà tôi nói một câu vậy thì quý vị cũng có thể tin người đó đáng tin cậy rồi, phải không? Cần phải có y pháp, bởi vì nó đã có từ lâu. Bây giờ mình ở giữa quần chúng, một ông thầy tuyên bố lên thì ai cũng hiểu và cũng tin hết. Thì như vậy y pháp truyền là thừa. Mà hơn nữa, khi xưa thì một thầy một trò truyền y pháp được, bây giờ một thầy cả mấy trăm trò. Rồi giả sử 5 người, 10 người thấy như nhau rồi truyền cho người nào? Mà truyền cho người này người kia, họ đâm ganh tị, họ giật thành ấu đả nữa, phải không? Truyền tai họa. Thôi thì chỉ cần tuyên bố một câu thì đủ rồi. Đó là cái điều thực. Mình hiểu như vậy mới nói tại sao sau này không truyền y bát. Nhưng bây giờ vẫn có một hai nhóm người họ cũng bắt chước, rồi họ cũng truyền y bát rồi lăng xăng đó. Thì cái đó là cái bắt chước mà nó không biết cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh hồi xưa khác, hoàn cảnh của mình khác. Mình cứ lấy cái hồi xưa để mà làm cái chuẩn cho bây giờ, thì cái đó là cái không phải đó. Hiểu cho tường tận như vậy, quý vị mới hiểu được cái tinh thần người tu trong đạo thế nào đúng, thế nào không đúng. Lúc này pháp đã khắp giáp mọi nơi, người hiểu đạo thì nhiều, người hành thì ít, người nói lý thì nhiều, người thông lý thì ít, ngầm hợp thầm chứng có hơn ngàn muôn người. Ngươi hãy xiển dương chớ khinh người chưa ngộ, một niệm hồi cơ liền đồng giới sẵn được. Bởi vì sau này có cái cơ duyên truyền bá rộng rãi, như chúng ta thấy các hội ở Trung Hoa đời Đường thì hội của Mã Tổ thì tới 82 vị thiện tri thức coi như được ấn chứng, 82 vị. Thì họ hãy chơi ca sa bình bát đâu truyền cho hết, phải không? Rồi bên kia ngày Thanh Nguyên Hành Tư cũng có mấy vị. Rồi sau này dưới thì có ngày, bên này thì có ngày Bá Trượng Hoài Hải, rồi bên kia có ngày Dược Sơn Duy Nghiễm vân vân. Nghĩa là truyền lành cho tới dưới nhà Bá Trượng thì có ngày Quy Sơn, hội trên 1000 người đó. Rồi tất cả những vị khác cũng hội 500, 700. Thì như vậy mới biết rằng trong cái hội chúng đông đảo đó, vì quen nghe giảng hoặc là nghe ở xưa gọi là tham vấn, tham vấn biết là cũng thông hiểu, thông hiểu rồi nói lý nhiều mà ngộ lý ít. Bây giờ giả sử ở đây 100 người thì nói lý thì bao nhiêu người? Nói lý được thì chắc cũng hết 80, mà ngộ lý tự nhiều. Đó là cái mà ở đây nói đó. Thì ở kia mỗi một hội cả 1000 người, 500, 700 người thì nói lý thôi quá hay, mà ngộ lý rất ít. Bởi vậy cho nên từ đời Đường sang đời Tống, cái các tổ đời Tống thấy mấy ông lý thuyết quá không được, thôi giờ bắt mấy ông phải chết với một câu, chết sống một câu, đó là đẻ ra cái thiền thoại đầu. Đó, như vậy đó. Bởi vì bắt chết sống thì không cần nói lý nữa, không cần nói lý cao siêu gì, phải một câu. Dùng một câu đó mà chết sống thì từ đó mới đẻ ra thoại đầu. Như vậy thoại đầu nó có từ khi người ta hiểu lý nhiều mà thông lý ít. Còn mình ở đây thật ra trường hợp như tôi, tôi mới khôi phục thì cũng có thể nói lý nhấp nhem chứ chưa có thông lắm. Mà bây giờ tôi bắt một câu thoại đầu nữa thì cục hứng rồi. Bây giờ còn ai hiểu gì nữa, mà không hiểu là sao truyền. Vì vậy cho nên thời này thì tôi phải cho quý vị hiểu lý nhiều, nhưng mà thông lý thì được nhiều, đỡ với nhiều. Rồi từ từ rồi sau rồi sẽ tính nữa. Mỗi chặng nó có mỗi phương tiện, cho nên không phải là cố định.